Bóng tối đi qua, phần thứ ba. Ba tôi cầm đũa trở lại, nâng chén cơm lên, nói một câu bâng quơ không ăn nhập vào đâu hết. À chà, trời à, độ này trở lạnh, đúng là tiết đồng thiền. Bóng một người đàn ông mặc bộ đồ bà ba đen từ ngoài bước vào cửa trước. Má tôi đóng cửa, bưng đèn bước xuống, người đàn ông bước theo sau. Má tôi nói,
ông à, có chú Năm bữa hổm tới chơi nè ông.
Đó là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, tóc hất thấp, nước da trắng xanh, chiếc khăn rằn quấn cổ, đôi mắt lá râm nhỏ và dài dưới hai hàng chân mày đậm nét, khuôn mặt xương với đôi gò má nổi cao. Chiếc áo bà ba được anh xắn tay áo lên gần tới cùi chỏ, hai túi áo lớn vào phòng lên, không biết chứa gì mà đầy thế. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là như vậy. Khi anh ta từ phía sau lưng má tôi tiến ra trước vùng ánh sáng của chiếc đèn Hoa Kỳ để ở đầu bàn. Tôi chưa kịp nhìn kỹ hơn và có phản ứng gì thì anh đã nhếch miệng cười, óng ánh mấy chiếc răng vàng.
Dạ, à, chào bác hai. Chào anh Hùng. Bác mạnh chứ bác hai.
Ba tôi cũng cười đáp lễ.
Chào chú. Cảm ơn chú, tôi cũng mạnh thôi.
Anh ta đảo mắt nhìn chung quanh một thoáng rất nhanh, rồi ánh mắt đó ngừng lại trên mắt tôi.
À, anh mạnh giỏi chứ anh Hùng. À, tôi rất được vui gặp anh hôm nay đó. Bắt tay cái đi.
Tôi đứng dậy chìa tay ra, anh ta siết thật mạnh, tôi mới cười. Cảm ơn anh, tôi vẫn mạnh. Anh ta nói thật nhẹ nhàng, giọng ấm áp làm sao.
À, đáng lẽ tôi tới thăm anh sớm hơn, nhưng thấy anh mới về, chắc có lẽ mệt nhiều cần phải nghỉ ngơi nên chưa dám đến làm rộn. Giả lại tôi cũng bận vài công tác khác. Anh về hồi trưa mà, anh mặc cái áo sơ mi trắng cột tay, cái quần tây màu xám tro, đi đôi giày đen, tay cái sách vỏ ni lông cho bác gái đây mà.
Tôi hết sức ngạc nhiên, má tôi cũng ngạc nhiên hỏi.
Ủa, sao chú Năm biết rõ vậy? Bộ chú Năm thấy tôi với thằng Hùng nó về dọc đường hả?
Anh ta cười nhẹ.
Dạ không, bác. Cháu đâu có thấy, nhưng cháu biết. Bác với anh Hùng đi ngang cái cầu đá về tới xóm ngoài là đã có anh em cho cháu hay rồi.
Ba tôi mời anh ta.
À, sẵn dịp mời chú Năm dùng cơm với tôi một bữa chú Năm. À, mời chú ngồi.
À, dạ, cháu ăn rồi. À, bác để mặt cháu mà.
Anh ta đưa tay kéo ghế ngồi bên tôi, vạt áo nặng chồm tới trước để lộ ra một cây súng lục có cột dây toàn ten ở cán đang nằm trong bao lủng lẳng dưới bên hông trái. Tôi đưa mắt quan sát anh ta lần nữa và thầm đánh giá con người đang đối thoại với mình. Ngồi chưa yên chỗ, Năm đã hỏi ngay.
À chà, nhà sao ăn cơm tối dữ bác?
Ba tôi trả lời.
Bữa nay nhỏ tôi nó mới về nên ăn trễ hơn mọi bữa đó chú.
Năm liếc mẹ nhẹ về phía tôi mỉm cười.
Dân trí thức, dân thành thị chắc khác nông dân tụi tôi nhiều chứ anh Hùng. Người ta ăn ba bữa, sáng cơm sớm thì có bánh mì hủ tiếu cà phê, nên 1-2 giờ mới ăn cơm trưa, buổi chiều thì để tới 7-8 giờ, chứ đâu có nông dân như nông dân mình dưới ruộng hả bác?
Tôi cũng mỉm cười, giọng nói của anh ta cho tôi hiểu rằng tính chất của cuộc viếng thăm này không phải là một cuộc viếng thăm thường tình, vui vẻ như anh ta nói, gây cấn sắp bắt đầu xảy ra rồi đây. Chưa chi mà anh ta đã cố ý động đến lập trường giai cấp, đặt đối tượng và đã chọn thế đứng của mình. Linh cảm của tôi dựa vào kinh nghiệm kháng chiến 9 năm, nó báo cho tôi biết. Tôi vờ như không hiểu cái chiều sâu của câu nói đó, đứng dậy vui vẻ mời anh ta.
Dạ, xin mời anh Năm lên trên nhà trên uống nước.
Anh ta nắm lấy tay tôi, săn đón.
À, được, được anh cứ tự nhiên. Ây, gấp gì? À, cứ ăn cho xong bữa đi, anh em với nhau cả mà. Anh cứ coi tôi như người trong nhà, có phải khách khứa gì đâu.
Ý, tôi ăn xong rồi anh. Anh ta theo tôi bước lên nhà trên, ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn dài. Trên bàn đã sẵn bộ chung trà, ly tách, mấy trái quýt đường, dĩa bánh ngọt. Tôi rót nước và mời anh ta. Tôi bắt đầu vào chuyện. Tối hôm qua, má tôi có lên Sài Gòn thăm tụi tôi.
có cho mấy anh em tôi biết là anh có ý muốn gặp tụi tôi nên hôm nay tôi về. Chắc anh cũng có ý trong.
À dạ, cũng xúc ruột chút chút thôi.
Có việc chi quan hệ lắm không anh?
À cũng không có quan hệ gì lắm. Trước tiên để tôi xin tự giới thiệu. Anh được biết là tôi tên là...
Anh ta ngập ngừng, nhấp nháy đôi mắt rồi đằng hắn mấy tiếng.
Tôi thứ năm, anh gọi tôi là anh Năm cho nó thân mật. Tôi là huyện ủy viên của quận Châu Thành. À xin lỗi, anh thứ mấy, anh Hùng?
Dạ, thứ tư.
À thay mặt và thừa lệnh tỉnh ủy, trước là đến thăm anh và hai bác. Sau tôi muốn được trình bày cùng anh về vấn đề công tác cách mạng.
Cảm ơn anh, tôi xin nghe. Tôi đưa gói thuốc ruby, rút một điếu mời anh ta nhưng anh ta lấy tay ngăn lại, đoạn cho vào túi áo mình lấy ra một cái hộp to bằng mũ, loại hộp đựng Âu Dược, đựng đầy thuốc rê và giấy quyến. Anh ta vừa vấn thuốc vừa hỏi.
À năm nay anh Tư còn đi học, chưa có làm gì chứ?
Dạ, còn đi học anh.
Anh học gì vậy? À, lớp mấy?
À, tôi học luật. Năm nay là năm thứ ba, cũng là năm cuối cùng của cử nhân lực khoa. Vài tháng nữa tôi bắt đầu thi lấy chứng chỉ cuối cùng đó.
À, anh cũng chịu khó và học giỏi thiệt. Bỏ học một thời gian khá lâu, đi kháng chiến vậy mà trở về Sài Gòn là lo chăm chỉ học hành. Ê, phục anh á, còn mấy đứa em của anh?
Tôi không biết anh ta khen tôi thật tình, phục tôi thật tình hay đó là một câu hỏi mỉa. Tôi không đủ thời giờ để suy nghĩ, tôi trả lời tiếp. Hai đứa em của tôi thì cũng còn đang học. Con em gái kế tôi thì học đại học sư phạm, và thằng Dũng út hết thì nó đang học đệ nhất, sang năm thi tú tài toàn phần. Nằm uống ngụm nước rồi bật lửa đốt thuốc bập bập, khói lên như một đống ung, điếu thuốc to quá, gần bằng đầu ngón chân cái.
À, hai bác cứ điều điều mỗi tháng mang tiền lên cung cấp cho mấy anh chứ?
Dạ, ngoài tiền riêng tôi còn đi dạy học thêm ở mấy trường tư để phụ vào mới đủ đó anh. Anh ta cười.
À, sao? Dễ chịu chứ anh Tư?
Dạ, cũng tầm tạm. Nè anh, mời anh ăn bánh ngọt uống nước anh nắm. Anh ta lấy một chiếc bánh hững hờ đưa lên miệng, rồi hỏi tiếp.
À, tình hình Sài Gòn đổ này thế nào anh? Phong trào đấu tranh của nhân dân đô thị chống bọn Mỹ Diệm lên cao lắm phải không? Nhất là giới sinh viên, học sinh và Phật giáo thì thật là phấn khởi hết sức. Xin anh kể cho tôi nghe với.
Tôi đưa tay rót nước, băn khoăn suy tính không biết phải trả lời như thế nào. Cái phong trào đấu tranh của nhân dân đô thị, anh ta hiểu theo một cách khác, được nghe theo một cách khác. Cách đó không phải là cách thông thường như mọi người đã hiểu. Đối diện đàm thoại với mấy cán bộ cách mạng, cán bộ của đảng bao giờ cũng phải có lý luận để đề cao cách mạng, phải giác ngộ cách mạng, nhìn thấy đà thắng lợi cũng như ảnh hưởng lãnh đạo của đảng trước mắt, vì rằng nơi nào cũng có mặt đảng, có sự lãnh đạo vô cùng sáng suốt của đảng mà, chỉ có những phần tử chẳng ra gì, cầu an lưng chừng hay phản động mới không thấy sự thắng lợi, ảnh hưởng của đảng lãnh đạo. Nếu phủ nhận cái gọi là cao trào cách mạng đang lên, tức là phản động, chỉ có phản động mới phủ nhận, xuyên tạc sự thật và sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, tất thắng của đảng, bất cứ ở vị trí nào, nơi nào, thời gian, không gian nào trên trái đất này. Vấn đề trở thành một nguyên tắc từ lâu mà đảng là giáo dục cho đảng viên, cho cán bộ tiên vận. Xem nó như là một chân lý, một định lý cố định. Bây giờ nghe anh ta hỏi tôi bối rối, thật không biết phải trả lời làm sao. Nếu bảo tôi không biết gì, không thấy gì thì bất lợi cho tôi nhiều lắm. Mà trả lời theo kiểu mắt thấy tai nghe, không có dính dáng gì đến sự lãnh đạo cũng như uy danh của đảng thì dễ bị chụp mũ quốc gia phản động. Hơn bao giờ hết, như vậy, chưa biết tôi còn nguyên vẹn để trở về Sài Gòn. Nhưng nếu nói láo, đặt điều thiêu dệt đúng với ý muốn của anh ta, tưởng tượng ra một thứ cao trào cách mạng, phong trào nổi dậy của nhân dân đô thị, giác ngộ cách mạng mà tôi chưa hề thấy có một sự kiện cụ thể, một hình ảnh nào để chứng minh thì tôi không có nói được. Lòng tự ái và tự trọng không cho phép tôi hèn hạ láo liếu như thế. Đồng tình cho người khác nói láo là một điều nhục, tự mình đặt điều nói láo càng nhục hơn, không thể tha thứ được. Nhân cách phẩm giá của con người một phần lớn là do chữ tính mà ra. Phải trả lời như thế nào đây cho ổn, tôi băn khoăn là như vậy. Thôi thì đành, tôi thở dài, nhẹ nhẹ nói với anh ta.
Riêng tôi á, tôi không có được rõ lắm, vì bận mãi học hành với đi dạy học kiếm tiền sinh sống. Tôi ít khi đi đâu cũng không tiếp xúc với nhiều người, nên thú thật với anh, tôi dốt tình hình lắm, không có rõ những sự việc xảy ra.
À, anh vừa là sinh viên, vừa là giáo sư đi dạy học mà anh bảo ít đi, ít tiếp xúc với nhiều người khác. Vậy thì ai tiếp xúc nhiều bây giờ anh Tư? Huống hồ phong trào sinh viên, học sinh đấu tranh cách mạng, trong đó có anh mà.
Thật ra thì tôi cũng dở quá anh ơi. Tôi không được rõ về phong trào đó. Tôi chỉ được biết một điều là gia đình Ngô Đình Diễm càng ngày càng độc tài. Ai ai cũng quán ghét, bất bình về chỗ anh em ông Diễm, xem quốc gia của gia đình, quyền lợi của mọi người dân là của riêng anh em ông ta và bè đảng, phe nhóm của vợ chồng Ngô Đình Nhu. Ngoài ra còn có chuyện kỳ thị tôn giáo. Anh em ông Nhu ông Diễm ngược đãi Phật giáo, đàn áp Phật giáo, cho nên mọi người đều tức giận. Các chùa chiền, các sư sãi đang vận động xóa bỏ những bất công, sau này không biết sẽ ra sao. Trước đây nè, vụ ném bom xuống Dinh Độc Lập, vụ đảo chánh năm 60, anh em ông Diễm...
Ê, cái thằng Diễm chứ!
Anh ta ngắt ngang câu nói của tôi.
Ông cái gì anh Tư? Anh em thằng Diễm bán đứng miền Nam, làm tay sai cho Mỹ mà. Những vụ đảo chánh hục ném bom xuống Dinh Độc Lập là cao trào cách mạng của nhân dân đô thị đó chứ. Vậy là dốt thật sự rồi.
Vâng, thú thật với anh, tôi dốt thiệt mà. Anh ta uống thêm một ngụm nước, hút một hơi thuốc dài.
Anh Tư nè, anh biết không, tất cả mọi người đều hướng về mặt trận dân tộc giải phóng để đấu tranh chống bọn đế quốc Mỹ và bọn tay sai phản động. Nào là những phong trào chống Bắc lính, phong trào đuổi Mỹ về nước, thống nhất Nam Bắc, đòi tuyển cử tự do, đòi lên án Mỹ Diệm. Hàng trăm, hàng ngàn người nhào ra đường dây chặt những xe chở lính quân dịch, đánh lộn với bọn lính ngụy để giải thoát cho chồng cho con họ. Rồi những cao trào đuổi Mỹ về nước, với sự ủng hộ rầm rộ của anh em ngụy quân, họ bảo tại Mỹ cho nên họ mới bị bắt lính, mới đi đánh giặc, chết chóc vì chiến tranh.
Ngừng một chút, ánh mắt anh ta rực rỡ lên, thao thao bất tuyệt nói tiếp.
À, mới đây nè, có một cuộc biểu tình của nhân dân, căng biểu ngữ thật lớn tại chợ Sài Gòn với hàng chữ hoan hô mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam đã đảo đế quốc Mỹ xâm lược, đế quốc Mỹ cút đi. Cảnh sát được lệnh đàn áp nhưng bị nhân dân tuyên truyền lôi kéo thành ra cảnh sát làm lơ, còn vỗ tay hoan nghênh nữa chứ. Người ta còn thấy trong hàng ngũ biểu tình còn có sĩ quan ngụy. Kìa, phong trào đấu tranh chống Mỹ Diệm của thanh niên, sinh viên, học sinh hiện giờ có thể nói là lên cao chưa từng thấy. Họ đang vận động quy mô, rầm rộ chuẩn bị một cuộc tổng bãi khóa để phối hợp với nhân dân, thợ thuyền, tổng đình công, tổng bãi thị. Những chuyện động trời như vậy xảy ra giữa Sài Gòn. Anh ở Sài Gòn mà anh bảo là anh không hay biết. Anh dốt tình hình. Ê, lạ thiệt, lạ thiệt. Trong khi đó, tôi ở tận nông thôn hẻo lánh, không đọc báo cũng không nghe radio, tôi lại biết rõ từng chi tiết một. À, sao lạ vậy anh?
Tôi thấy nóng mặt. Tại sao anh ta lại có thể bịa ra được những sự kiện động trời, dựng đứng lên cái gọi là phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân đô thị? Tôi là sinh viên và cũng là một giáo sư dạy ở trường Nguyễn Bá Tòng. Ở Nguyễn Văn Khuê sao tôi không nghe không thấy các bạn tôi, cái học trò của tôi ai nói gì cả. Nơi nào tôi cũng thấy một bộ mặt bình thản, một sự chăm chỉ học hành. Còn cái chuyện biểu tình ở chợ Sài Gòn, căng biểu ngữ với những câu ủng hộ đã đảo thế kia, có sự tham gia của binh sĩ, lần đầu tiên tôi được nghe anh ta nói. Mãi cho đến sau này, từ tháng 5 1963 trở đi, mới có cái chuyện biểu tình và tình hình rối rắm, nhưng rối rắm theo cái kiểu khác, đâu phải là kiểu binh lính sĩ quan xuống đường tham gia biểu tình ủng hộ mặt trận. Đành phải giả dạy cho qua ải, tôi ngượng ngập nói với anh ta. Thì tôi đã nói với anh trước là tôi dốt thiệt sự mà, cứ lo học hành và đi dạy kiếm thêm tiền cho đủ sống, tối ngày ở một xó, anh xem tôi phải làm sao theo kịp tình hình được. Anh ta xoa xoa hai tay.
À, anh thấy chưa? Anh là người của Sài Gòn mà anh còn không rõ tình hình chung thì trên toàn quốc anh không thể nào hiểu được. Anh có biết không? Trên khắp các chiến trường giải phóng quân đang làm chủ tình thế, thắng như trẻ tre. Bọn Mỹ Diệm cụp đuôi chạy dài, từ kế hoạch xích ta lây đến quốc sách ấp chiến lược, rồi những chiến thuật phượng hoàng bay, mãnh hổ vồ mồi, hoàn toàn bị phá sản.
ta kiểm soát 3/4 đất đai, 2/3 dân số. Đấy, tình hình phấn khởi như vậy đó. Ở Sài Gòn, anh bị Nguyễn Diệm á, nó bịt mắt lại rồi. Làm sao mà anh biết rõ được? Anh á, có nhất trí với ý kiến của tôi không?
Dạ, anh nói á, thì tôi xin nghe.
Không, tôi à, muốn anh nhất trí kìa. Anh nhất trí với tôi kìa.
Dạ, thì cũng nhất trí.
Anh ta cười gai.
Ê, sao cũng lại cũng yếu xịu vậy? À, nhất trí mạnh chứ.
Anh ta bắt sang vấn đề khác.
Vấn đề động viên á, thế nào anh? Tôi được báo cáo là hiện nay ở Sài Gòn tụi nó bắt lính dữ lắm. Nửa đêm đang ngủ, cảnh sát hiến binh đến bao vây nguyên cả khu phố. Xét từng nhà, hễ gặp thanh niên là bắt lùa lết hết lên xe, chở lên trại quân dịch Quang Trung. Còn cái chuyện đi vào rạp hát hay đón đường vào những giờ đi làm, giờ tan sở để lùa đi, không ngày nào mà không có. Mấy năm trước thì xét giấy lựa hạn tuổi, bây giờ không cần biết giấy tờ luật lệ gì cả. Tôi không hiểu sao mấy anh lọt lưới được những cuộc chặn đường, những đêm làm ráp như vậy. Bộ đường anh ở chỗ nhà anh không có xét hỏi sao?
Mắt anh ta nheo lại, nhìn tôi soi bói, nghi ngờ. Quả tình tôi bực dọc và khó chịu về cái sự hiểu biết hàm hồ vô căn cứ. Chỉ trực, rình chụp mũ tấn công tôi phải giải thích cho anh ta biết. Cái việc xét tờ gia đình là việc kiểm soát dân số, nhà tôi cũng bị xét luôn. Nhưng xét đâu phải là hãy gặp thanh niên là lùa đi. Việc chặn đường đón ngõ để lùa thanh niên đi lính, chà, điều đó tôi e không được đúng lắm đó. Anh nghĩ thế nào mà... Là tôi là may mắn, lọt lưới, còn có lực lệ chứ anh Năm.
Ê, anh cho là tôi nói thêm hả? Anh tưởng tụi nó tốt lắm sao? Đế quốc phản động càng thua đau càng lòng lộn. Chúng nó từ chối một hành động gian manh, đàn áp tàn nhẫn nào đâu. Chuyện đó ai mà không có biết, lực lệ gì cái bọn đó. Nói cho ngay tôi cũng hơi thắc mắc, tại sao anh chưa bị tụi nó bắt lính? Ngoại trừ anh là...
Tôi tức điên, mắt nổi đom đóm, tôi chặn lời anh ta.
Không, chuyện thật là dễ hiểu anh. Một lần nữa tôi lặp lại với anh, là sinh viên, theo luật lệ tôi được quản dịch cho đến khi nào tôi học xong mới phải đi lính.
Tôi cho tay vào túi móc bóp lấy thẻ trưng binh, giấy hoãn dịch ra đưa vào mặt anh ta. Tôi nói với tất cả bực dọc.
Đây, giấy tờ quân dịch của tôi nè, anh xem đi để biết tại sao. Anh nghi ngờ, anh nói tôi nói láo với anh sao?
Anh ta lạnh lùng không nói năng gì cả, cầm lấy giấy tờ đưa lên trước đèn xem rất lâu, dường như muốn tìm dò ở đó một khẽ hở mới nào. Tôi nói với anh ta, đó, anh hiểu rõ tại sao rồi chứ? Anh ta lúng túng gấp giấy tờ trả lời, rồi trả lời tôi. Trên môi anh ta cũng nở được một nụ cười, xem như không có việc gì xảy ra. Bất chợt anh ta nói lãng đi.
À nè anh Hùng, có bao giờ anh thấy tiếc không?
Tiếc cái gì anh? Tôi hỏi, tôi chưa hiểu anh định nói gì.
À, tôi tiếc cái sự nghiệp chính trị của anh đó. Công lao 9 năm tham gia kháng chiến chống Pháp, giờ anh bỏ không tiếp tục nữa sao?
Châm một điếu thuốc lá, tôi thở phì ra. Anh Năm à, tôi nghĩ rằng nhiệm vụ công dân đối với đất nước tôi đã làm tròn. Tôi tự hào, chứ sao tôi lại tiếc. Kháng chiến chống Pháp 9 năm, Pháp đã cuốn gói về Pháp. Nhiệm vụ của tôi đương nhiên hoàn tất. Tôi hãnh diện với mọi người về sự đóng góp công lao đó chứ.
Nhưng anh quên rằng cuộc kháng chiến chánh năm chống Pháp chỉ mới thành công phần nửa, vì đất nước ta hãy còn bị chia đôi. Độc lập chỉ có phần nửa nước thuộc về miền Bắc. Còn miền Nam, Mỹ hất chân Pháp nhảy vào xâm lược, thực hiện thủ đoạn thực dân kiểu mới, để rồi thôn tính nốt cái miền Bắc bằng âm mưu gây chiến tranh đặc biệt. Do đó, cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc chưa kết thúc khi đế quốc Mỹ còn trên vùng đất của này. Anh chỉ mới chống có Pháp thôi, chứ anh chưa có đánh Mỹ. Vậy có nghĩa là anh bỏ cuộc nửa chừng thì làm sao có thể là làm tròn bổn phận đối với Tổ quốc.
Tôi bối rối trong một thoáng vì lập luận của anh ta. Nếu tôi cứ tranh luận theo cái kiểu thẳng thừng, không phải sợ hãi, không kiêng dè theo quan điểm của tôi, thì anh ta sẽ phản ứng ra sao đây? Và những gì sẽ chờ đợi tôi và gia đình tôi? Mà nếu không tranh luận cho ngã ngũ thì tôi là người có tội, một người bị kết án, luôn luôn phải cúi đầu không được ngẩng mặt lên, chịu sự sai khiến phán quyết của anh ta. Nhưng làm thế nào bây giờ? Ra vẻ thành khẩn, thật thà, tôi hỏi anh ta. Riêng tôi, tôi có thắc mắc này. Tôi nghĩ câu trả lời của anh nó sẽ xác định việc tôi đã làm tròn hay chưa đối với Tổ quốc của tôi.
À, anh cứ hỏi tôi đi, tôi vô lòng giải thích cho anh á, được thông suốt.
Mục đích, ý nghĩa của cuộc kháng chiến 9 năm trước đây á, là gì, anh Năm?
Anh ta xích mắt lên, tỏ vẻ bất mãn, khó chịu vì câu hỏi của tôi. Hỏi như vậy khác nào tôi xem anh ta tầm thường. Giọng của anh ta gắt lên, thiếu bình tĩnh rõ rệt.
À, là làm cách mạng giải phóng dân tộc, giành lại độc lập, chủ quyền, cơm no áo ấm, người cày có ruộng, dẹp bỏ mọi bất công.
Tôi chen vào, xoa dịu sự phẫn nộ của anh ta. Xin anh đừng có giận, tôi không có ý nghĩ chất vấn hay xem thường anh đâu. Nhưng vì có một thắc mắc nên tôi thành thật nói ra để giải thích. Anh giải thích giùm tôi. Điều tôi muốn nói là mục đích kháng chiến 9 năm để chống Pháp. Thì khi Pháp bị đuổi về nước, mục đích của chúng ta đã hoàn thành.
Anh ta cũng dịu giọng xuống, cúp lời tôi.
Chưa, còn đế quốc Mỹ và bọn phản động tay sai cấu kết với đế quốc nữa chứ. Mỹ với Pháp chỉ là một.
Anh cho tôi nói, tạm thời chưa xét đến Mỹ dội, chốc nữa đã. Mình nên giải quyết vấn đề Pháp. Bởi thế, vấn đề được đặt ra là kháng chiến chống Pháp. Pháp về nước, mục đích của ta thực hiện được chưa?
Chưa, anh quên Mỹ với Pháp chỉ là một. Mỹ hất chân Pháp ở miền Nam này mà. Tách rời vai trò Mỹ với Pháp ở Việt Nam đâu có được.
Khác với anh.
Không.
Anh ta cắt ngang câu nói của tôi.
Đế quốc thực dân tất cả đều là giống nhau. Huống hồ mục đích cách mạng giải phóng dân tộc đâu chỉ có chuyện chống Pháp hay chống Mỹ. Anh đã từng tham gia kháng chiến. Anh đã là một cán bộ cũ. Anh cũng rõ con đường cách mạng mà bác và đảng vạch ra nhằm đưa nước Việt Nam tiến lên xã hội chủ nghĩa, thiên đường hạnh phúc của nhân loại kia mà.
Và đột nhiên anh ta ngồi dậy, nhìn tôi không nháy mắt.
Anh nghĩ sao? Cuộc kháng chiến chống Mỹ diệm của nhân dân miền Nam ngày nay, anh đứng về bên nào? Không thể có chuyện đứng ở giữa, xem mình như người ngoại cuộc, bàng quan. Chỉ có hai con đường, hoặc đứng về phía nhân dân, hoặc đi theo Mỹ diệm, chống lại nhân dân. Vậy anh đứng về bên nào?
Tôi bối rối đến cùng cực. Anh ta tấn công tôi một loạt từ chập tối tới bây giờ. Và bây giờ anh ta dồn tôi vào chân tường, buộc tôi phải trả lời, buộc tôi phải chọn một trong hai con đường anh ta vừa nêu ra. Tôi sững sờ đến độ ngây người ra. Tôi những tưởng đằng nào đi nữa, mục đích của chuyện mời tôi về lần này, người ta sẽ nhắm vào việc chính là thuyết phục bằng mọi cách để tôi theo ra chiến khu chống Mỹ diệm. Nhưng tôi không chỉ hình dung được sự thuyết phục bằng những sự khiêu gợi tình cảm cũ, bằng những nụ cười và những câu nói thân tình theo kiểu xưa ta từng áp dụng. Tôi không hiểu thế nào hình dung được cái trạng thái như đối diện với kẻ thù và dồn vào chân tường như đêm nay. Trong hoàn cảnh này, tôi, cả gia đình tôi đều nằm trong bàn tay to lớn của họ, chịu áp lực khống chế của họ, thì còn biết làm sao? Tôi nuốt ực, nước miếng qua cổ họng, định trả lời với anh ta là bao giờ tôi cũng đứng về phía nhân dân, phía cách mạng. Nhưng chưa kịp nói thì anh ta tự phá tan không khí nghẹt thở bằng một nụ cười của kẻ chiến thắng.
Vì không bằng lòng cho anh đứng ngoài cuộc hay hơn thế nữa, đứng về phía phe chống lại nhân dân, nên chúng tôi mời anh về gặp mặt chúng tôi hôm nay, mời anh tham gia kháng chiến lần nữa, kế tục sự nghiệp cách mạng mà anh đã bỏ dở từ 54 tới nay. Anh có thể tham gia kháng chiến tại tỉnh nhà hoặc bất cứ nơi nào anh muốn. Nếu anh không thuận, từ chối lời mời của chúng tôi hôm nay, điều đó có nghĩa là anh bắt buộc chúng tôi xem anh như người của đối phương.
Anh ta đứng dậy xô ghế cười nụ.
Anh nghĩ thế nào? Trả lời cho tôi biết sao cũng được. Theo kháng chiến, tương lai anh sẽ tiến bộ rực rỡ, được nhân dân hoan hô chào đón, nhớ ơn anh đời đời. Gia đình hai bác cũng hãnh diện, được nở mặt nở mày với bà con lắm sàng, xóm làng, vinh quang biết bao nhiêu.
Và anh ta nắm lấy tay tôi kéo đứng dậy lắc mạnh.
Bây giờ cũng khuya rồi, thôi tôi về, đêm nay anh nghỉ kỹ đi, ngày mai tôi trở lại. À, chào anh Hùng nhé.
Buông tay tôi, anh ta lững thững tiến tới đẩy cửa bước ra sân. Ngoài sân, trời tối mịt mùng. Anh ta về rồi, tôi ngồi thẫn thờ một lát lâu. Dù biết trước rằng người ta thế nào cũng đặt vấn đề này, thế nào người ta cũng mời tôi tham gia vào tổ chức của họ. Từ lâu, vấn đề này được coi là một phương thức cổ điển, một nguyên tắc bất di bất dịch. Biết vậy, nhưng khi vấn đề được đặt ra, tôi kinh ngạc đến sững sờ. Tôi sững sờ vì tôi chưa bao giờ nghĩ đến người ta sẽ bắt buộc tôi. Thấy anh ta về, từ trong nhà ba tôi bước ra.
À, thằng Năm đó, nó nói gì mà lâu dữ vậy con?
Tôi thở dài trả lời.
Hey, anh ta bảo thừa lệnh tỉnh ủy, anh ta mời con tham gia cách mạng, bất kỳ ở nơi nào cũng được. Điều đó có nghĩa là về Mỹ Tho cũng được, mà chỗ khác họ cũng giới thiệu cho.
À, rồi à, con trả lời ra sao?
Chưa, con chưa trả lời gì hết. Và anh ta cũng không cho con trả lời liền. Xô ghế đứng dậy đi. Bảo đêm mai anh sẽ trở lại để biết ý kiến quyết định của con. Anh ta bảo chỉ có hai con đường, hoặc theo bên này, hoặc theo bên kia, chứ không có thể đứng ở giữa phân hai được.
Bà tôi thở dài, tôi cũng thở dài. Hai cha con yên lặng, sau cùng bà tôi rầu rầu bảo tôi.
Ê, thôi con, ngày mai con về Sài Gòn đi. Ở dưới này, ba sẽ lựa lời tìm cách nói lần hồi, đưa đẩy với họ cho xui thì thôi.
Không có xui đâu ba, họ sẽ làm dữ với ba má chứ không có để yên đâu ba.
Hey, bất quá tụi nó chở ba qua cồn á, cho học tập cái gì đó, giam giữ 10 bữa nửa tháng rồi thả về, qua nữa nó giết ba là cùng.
Con đâu có chịu được, con sống sao nổi ba. Này ba, hay là ba bỏ hết nhà cửa ruộng vườn á, về Sài Gòn với mấy đứa con đi. Con nghĩ chiến tranh này cũng không kéo dài bao lâu đâu, yên ổn rồi mình trở về lo tu bổ lại. Hồi thời kháng chiến 9 năm mình cũng chẳng bỏ nhà cửa đất đai là gì. Về Sài Gòn, ba đừng có lo, tụi con sẽ đi làm, không có việc gì phải ngại đến vấn đề sinh sống đâu ba.
À, ba nghĩ nhiều rồi Hùng. À, không có được đâu, thà ba chết thì thôi, chứ công lao, mồ hôi nước mắt cả đời ba bỏ lại cho bọn nó hưởng. Ê, nó còn thiêu dệt đặt điều rêu rao này nọ, ba chịu sao cho được. Rồi còn mẫu ông nội bà nội con đó nữa, ai chăm sóc đây, ai viếng thăm, bỏ nội ở một mình sao con.
Tôi ngậm ngùi. Vậy thì con đâu thể về Sài Gòn để ba má phải chịu cho hành hạ, giết ba. Con nghĩ họ không đến nỗi làm việc đó, vì sau lưng gia đình mình, vì cũng còn có 9 năm kháng chiến chống Pháp á, rồi còn có anh hai con tập kết miền Bắc nữa chi. Nhưng họ sẽ bắt ba đi, hành hạ ba, không chừng còn tịch thu tài sản của nhà mình, cho mình là địa chủ ngoan cố nữa kìa. Chừng nào đó tụi con về theo với họ, họ mới thôi. Ba, con năn nỉ ba, ba về Sài Gòn với tụi con đi, thời chiến tranh ly loạn xa, ông bà không có nỡ trách đâu. Ba tôi vẫn lắc đầu.
À, ba nói là ba nghĩ kỹ rồi, không có được con. Sáng mai nắng lên chút, ba trét chài cái chiếc xuồng đưa con xuống chợ Mỹ, con về Sài Gòn đi. Đi đường sông họ không có hay đâu, đừng có lo gì. Ở nhà ba sẽ tìm cách đẩy đưa với họ. Ba má giờ già hết rồi, họ có giết ba hay làm gì ba cũng được. Ước nguyện của ba là lo cho các con được nên người, học hài hành tới chốn. Con còn có vài ba tháng nữa thôi, ăn Tết ra ngoài ngày là con thi xong cái cử nhân lực rồi.
Ngừng một chút, ba tôi rưng rưng nước mắt nói tiếp.
Ê, nếu họ có làm gì ba, thì con có thể ra đời làm được việc. Con đem má con về nuôi dưỡng, săn sóc mấy em con thay cho ba. Chứ để con phải vì ba bỏ học hành, bỏ dở cả đời, đi theo họ thì ba khổ lắm, không có được đâu con.
Sau một đêm trằn trọc không ngủ, tôi thấy rằng tôi không thể để ba tôi chịu đựng được những khổ sở vì tôi là người đã gây ra. Trong cuộc đời không có gì đẹp bằng sự hy sinh cá nhân mình để cho mọi người chung quanh được vui sướng. Cha mẹ hy sinh cho con, thì tại sao tôi không thể hy sinh lại cho người và các em tôi? Ba má tôi đã già rồi, đời sống chẳng còn bao lâu nữa, người sẽ được yên vui, hưởng nốt những ngày còn lại. Tuy lòng tôi chua xót nhưng tôi bằng lòng chọn giải pháp này. Tôi không biết là mình sẽ chịu đựng với họ được bao lâu, nhưng ít ra họ cũng để cho ba má tôi được yên thân, các em tôi được tiếp tục học hành trong thời gian tôi còn đi theo với họ. Biết đâu trong thời gian đó có nhiều may mắn xảy ra, quê tôi thoát khỏi cảnh câm nín, không tiếng cười cho đến khi chó sủa cũng không. Họ thấy gia đình tôi khá giả, dù rằng sự khá giả đó còn thua kém tất cả các hàng ngàn gia đình khác. Sự khá giả được tạo bằng chính công sức lao động, mồ hôi nước mắt của ba má tôi. Trong chế độ của họ, họ không bằng lòng, không chấp nhận cuộc sống no ấm đầy đủ của những người không phải là họ. Họ ghét cả những người được đi học, ghét cái trí thức hiểu rộng, biết nhiều của con người khác. Mặt khác, trước kia tôi đã từng đi kháng chiến, biết nhiều về tổ chức của họ, am tường những phương thức hoạt động cơ sở mà tôi bị gọi vào học trường sĩ quan Thủ Đức, hoặc làm việc cho quốc gia thì có thể gây nhiều thiệt hại cho họ về phương diện tuyên truyền hay cả về vật chất cũng nên. Có lẽ vì những lý do đó, họ mới dùng đến hạ sách cuối cùng, thủ đoạn rúng ép, hạ sách nhưng có kết quả, như những trường hợp tương tự xảy ra bấy lâu nay, những gia đình ở thôn quê có con em học hành, làm việc ở Sài Gòn, ở hàng ngũ quốc gia, họ ép buộc gia đình đến thuyết phục, lôi kéo con em trở về với họ. Nếu gia đình không chịu, không lôi kéo nổi thì họ tìm đủ mọi cách để hành hạ, làm khổ gia đình, làm khổ con em phải động lòng trắc ẩn, nặng tình cảm gia đình, đành nhắm mắt hy sinh. Trong 9 năm kháng chiến, họ đã làm như thế. Ngày nay, họ vẫn làm như thế. Kinh nghiệm qua lịch sử Đông Tây tự ngàn năm xưa đã dạy. Trường hợp Đổng Kim Lân, trường hợp Tứ Thư trong Truyện Tàu cũng không là những điển hình nổi bật hay sao? Và là người anh hùng Nguyễn Trung Trực vang danh với chiến công Nhật Tảo đã không vì mẹ phải chịu nộp mình cho bọn Pháp cướp nước chặt đầu sao? Bây giờ đây với tôi đã thua họ rồi, tôi chấp nhận giải pháp của họ, chỉ khó một điều, làm sao thuyết phục cho ba tôi bằng lòng, chấp nhận sự hy sinh của tôi.
Bóng tối đi qua, phần thứ 3 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 4.